tương lai trí lòng thần tư việt á.
Ngày 22 tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng từ trần, thọ 68 tuổi. Nhìn lại hơn 60 năm sự nghiệp sân khấu, ông được xem là người đã có công đưa lịch sử Việt Nam vào nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam. Theo nhận xét của nhà sử học Lê Hồng Phước, thì nhờ có Thanh Tòng mà nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam đã được tỏa sáng.
Nam quốc sơn hà, Nam đi tư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ hoại hư.
Sinh ra trong một gia tộc nhiều đời gắn bó với cải lương tuồng cổ, nghệ sĩ Thanh Tòng đã đóng góp rất nhiều từ lối diễn xuất đến nghệ thuật giàn dựng, nghiên cứu điệu bộ để đưa nghệ thuật sân khấu này lên đỉnh cao. Vào thập niên 1970, với Thanh Tòng, cải lương Hồ Quảng đã hóa thân thành cải lương tuồng cổ để dễ đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Ở đó, kịch bản không chỉ tập trung vào những tích tuồng cổ của Trung Quốc. Nghệ sĩ Thanh Tòng cũng là người đã đưa rất nhiều tuồng tích trong lịch sử Việt Nam vào nghệ thuật để chinh phục được cả lớp khán giả mộ điệu về Hồ Quảng lẫn cải lương. Trả lời đài RFI, nhà sử học Lê Hồng Phước trước hết nhắc lại gia tộc đã có nhiều đời gắn bó với cải lương tuồng cổ Việt Nam.
Khi chúng ta nhắc tới cải lương tuồng cổ miền Nam đó, thì chúng ta nghĩ tới hai cái dòng tộc mà nổi tiếng nhất trong cái dòng cải lương Hồ Quảng đó. Đó là cái dòng tộc Quỳnh Long và cái dòng tộc Bầu Thắng với Minh Tơ. Thì bên nhánh Quỳnh Long đó thì chúng ta có nghệ sĩ Bạch Mai, còn bên nhánh của Minh Tơ thì chúng ta có chú Thanh Tòng. Cái gia tộc của chú Thanh Tòng thì gắn liền với cái cải lương Hồ Quảng. Cái gia đình của chú Thanh Tòng đó thì có thể nói là bắt đầu thì phải kể tới cái giai đoạn của hồi đầu thế kỷ 20, thì chúng ta thấy là có ông bầu Vĩnh, và thì đây là Hát Bội, thì đây là tổ của bên gia đình chú Thanh Tòng bắt đầu cái nghề đi ca hát. Nhưng mà phải kể cái dấu ấn đó là tới cái giai đoạn ông Bầu Thắng đó, con của ông Bầu Vĩnh và cô Đào Xuân, khoảng năm 1924 đó, thì ông có bắt đầu mua lại, sang lại một cái đoàn hát và làm bầu cái đoàn hát đó, cho nên ta kêu là Bầu Thắng. Thì thật ra cái giai đoạn đó thì cái đoàn này thì cũng là hát bụi thôi. Và ông Bầu Thắng, ông có tới đâu 8 người con, thì có 5 người đã theo cái nghiệp hát và đều rất là giỏi nghề. Thì trong 5 người con của ông Bầu Thắng theo nghề đó, thì chúng ta thấy là có thể kể là nghệ sĩ Minh Tơ tức là cha của nghệ sĩ Thanh Tòng. Cũng như nói là năm 1940 đó thì cái cải lương tuồng cổ nó đã bắt đầu phát triển. Thì cái giai đoạn đầu, những cái thế hệ đầu có thể kể là cô Bảy Phùng Há hay là cô Năm Phỉ, và cái thế hệ mà kế tiếp cô Bảy Phùng Há và cô Năm Phỉ thì có thể kể tới là Minh Tơ, Khánh Hồng, Quỳnh Mai, Bạch Cúc, Đức Phú, đó là những người con của ông Bầu Thắng.
Vậy thì đâu là những đóng góp của cố nghệ sĩ Thanh Tòng cho dòng nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam nói chung? Nhà sử học Lê Hồng Phước trả lời.
Nói riêng về chú Thanh Tòng đó, thì con nhà nòi mà, cho nên chú Thanh Tòng ông lên sân khấu thì có lẽ là từ năm 3-4 tuổi. Như tôi đã nói thì cải lương Hồ Quảng bắt đầu có thể nói là từ những năm 1940. Nhưng mà tới tay Thanh Tòng đó, thì vào khoảng năm 70, cái chữ cải lương Hồ Quảng người ta bắt đầu sử dụng cái từ là cải lương tuồng cổ, tức là khi người ta muốn tránh cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu mà nói hát Hồ Quảng tức là lập tức biết ngay là ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng mà người ta nói cải lương tuồng cổ ở đây là gì, là sử dụng những cái tích tuồng cổ mà không chỉ của Trung Quốc mà còn cả lịch sử Việt Nam. Nhưng mà tới tay của Thanh Tòng thì có thể nói chú Thanh Tòng là cái người đưa tối đa lịch sử Việt Nam vào cải lương, chứ không chỉ hát cái tích tuồng Tàu như trước kia. Và rõ ràng chúng ta thấy cải lương tuồng cổ rất phù hợp để hát những cái tuồng lịch sử Việt Nam, bởi nó không quá ước lệ, mà cái cách hóa trang của nó thì gần gũi cuộc sống, ngôn từ cũng không khó hiểu như bên hát bội. Kèm theo đó là trong những cải lương tuồng cổ người ta có ca những cái bài bản ở bên cải lương, cho nên cũng thu hút được cái người mộ điệu cải lương. Chú Thanh Tòng đã có cái công đưa rất là nhiều, đưa tối đa cái lịch sử Việt Nam vào trong cái cải lương Hồ Quảng. Và chú Thanh Tòng cũng phát huy cái lương tuồng cổ lên tới cái đỉnh điểm cao nhất phát triển của nó, mà chúng ta thấy là cái thế hệ sau của chú thì tới giờ phút này thì có lẽ là cũng chưa có đủ sức để mà thế chú được. Rồi một mặt khác nữa đó, nghệ sĩ Thanh Tòng cũng đào tạo hay là thành đào tạo được nhiều cái nghệ sĩ tuồng cổ giỏi nghề, như là con gái ruột của ông là nghệ sĩ Quế Trân thì bây giờ cũng là đã được phong nghệ sĩ ưu tú. Rồi rất nhiều nghệ sĩ tài danh ở Việt Nam mà thế hệ sau của Thanh Tùng, những nghệ sĩ trứ danh như là Tài Linh, Vũ Linh hay Kim Tử Long vân vân, thì chúng ta cũng thấy khi họ lên sân khấu họ diễn những cái tuồng hồi quảng thì chúng ta cũng thấy có cái bóng dáng của cái điệu bộ của Thanh Tùng ở trong.
Theo đánh giá của nhà sử học Lê Hồng Phước thì tên tuổi của Thanh Tùng đã gắn liền với một số vai diễn mà cho đến nay vẫn chưa ai sánh kịp. Điều đáng khâm phục nơi người nghệ sĩ vừa nằm xuống này là dù thể hiện vai nào trong tuồng cổ cũng như là ở thể loại cải lương xã hội, ông đều đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giới mộ điệu.
Công của chú Thanh Tùng ngoài dàn dựng cái viết tuồng thì chú đào tạo rất là nhiều người. Đặc biệt một cái nữa, người ta cũng rất là phục chú là nghệ sĩ, nhưng mà chú dày công nghiên cứu rồi vun đắp cái điệu bộ để cho cải lương tuồng cổ có được cái riêng, mang cái sắc thái Việt Nam, chứ không chỉ bị hạn chế bởi việc bắt chước theo điệu bộ của tuồng Tàu như trước kia. Về những cái vai diễn của chú Thanh Tùng thì chúng ta thấy nó đa dạng. Tuồng cổ thì đương nhiên những cái vai tuồng cổ thì chú rất là giỏi. Chú để đời rất là nhiều cái vai như là Lữ Bố, rồi Quan Tư Đồ ở trong Tam Quốc Chí đó, rồi như Nguyễn Địa Lô, Bao Công hay là Lý Đạo Thành. Thế nhưng mà ba cái vai mà có thể gọi là nhắc tới nghệ sĩ Thanh Tùng thì người ta nhớ ngay đó là Nguyễn Địa Lô, vai Bao Công và vai Lý Đạo Thành. Mà đặc biệt cái vai Lý Đạo Thành thì có lẽ là cho tới giờ phút này thì cũng chưa có ai có thể diễn được đạt cái mức như Thanh Tùng trong cái nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Từ cái ánh mắt, cái bộ tai, bộ chân, những cái năm cuối đời của nghệ sĩ Thanh Tùng đó, chú bị bệnh, rồi cái bộ chân nó không còn linh hoạt như trước kia. Nhưng mà cái cách diễn ánh mắt của chú Thanh Tùng thì lúc giáo sư Trần Văn Khê còn sống thì thầy Khê cũng rất là thường khen ngợi cái ánh mắt của nghệ sĩ Thanh Tùng. Diễn vai Lý Đạo Thành ngồi trên sân khấu mà khi liếc Hoàng hậu Thượng Dương một cái thì khán giả ngồi dưới cũng phải rùng mình theo. Thì có thể nói là thế thì cái cách diễn cải lương tuồng cổ mà cái ánh mắt như thế thì cái thế hệ sau tôi cũng chưa thấy ai có thể thấy được chú Thanh Tùng trong cái vai Lý Đạo Thành. Chẳng những ở bên tuồng cổ mà bên các cái tuồng xã hội chú Thanh Tùng cũng để đời được một số vai, mà một cái số vai này gần như nó trở thành kinh điển mà sau này người khác diễn cái mình thấy coi hình như không được. Đặc biệt trong các cái vai đó chúng ta có thể kể tới cái vai Tân trong Tô Ánh Nguyệt. Đóng vai Tân là em của cô Nguyệt Lệ Thủy, là nghệ sĩ Lệ Thủy đóng vai Nguyệt. Nhưng thì cái vai Tân này là một cậu thanh niên, con nhà nho giáo mà có ăn có học trường Tây. Vì cái vai này nó hơi hài hài, Thanh Tùng diễn rất tốt vai này. Và đặc biệt ở một cái là chúng ta nhận ở Thanh Tùng, mặc dù là rất sành ở bên cải lương tuồng cổ, được mệnh danh là thống soái ở bên cải lương tuồng cổ, được mệnh danh là cái hậu vệ mà đắt giá nhất bên cải lương tuồng cổ. Nhưng mà khi chú diễn cải lương xã hội thì chúng ta không hề thấy có một cái bộ của cái tuồng cổ nào chi phối, chúng ta thấy hoàn toàn là xã hội. Để kết luận cho cái cuộc đời và cái những cái đóng góp của chú Thanh Tùng, chú là hậu vệ xứng đáng của dòng họ Vĩnh Xuân, Bầu Thắng và Minh Tơ. Và chú Thanh Tùng cũng đã đứng hàng đầu trong cái việc đẩy mạnh đưa lịch sử của Việt Nam vào cái cải lương tuồng cổ, và chú góp phần không nhỏ vào cái việc Việt hóa tối đa cải lương hồi quảng trước kia. Chúng ta phải nói một câu thế này: nghệ sĩ Thanh Tùng thật sự là một anh hùng của cải lương tuồng cổ miền Nam.
Danh khí danh ngời sáng, cùng quân chẳng đôi lòng công an dân cho đời lưu tiếng thơm, mưu bàn nước giết toàn gia bàn hồng, cho một đời trung can sống chết không từ nan, chỉ quyết bao toàn công lý sáng thiên thu. Toàn hữu quý phi bàng.